Năm 2013 được cho là một năm đầy ắp sự kiện cần ghi nhớ. Trong số này có những điểm mốc nào nổi bật nhất về tình hình chính trị, xã hội và dân chủ tại Việt Nam? Những ưu khuyết, tích cực hay tiêu cực, hay những điểm gì sáng tối so với những năm trước? Chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà bình luận thời cuộc được nhiều người biết tiếng hiện đang định cư tại Pháp, nhà báo Bùi Tính, và được ông cho biết.
Trước hết, mình nhìn lại thì tôi thấy là vấn đề thảo cái hiến pháp mới, đó là một cái sự kiện có thể nói là quan trọng và hàng đầu. Thì cái hiến pháp mới đó của Đảng Cộng sản, của Bộ Chính trị, tức là đổi nhưng mà không mới, thậm chí lại còn lùi so với trước nữa, là bốn cái cột trụ, đó là chủ nghĩa Mác-Lênin làm cơ sở để xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay đang còn mù mờ, mà ông Thảo nói là đến cuối thế kỷ cũng chưa rõ nó hình dung ra sao. Giữ cái chế độ một đảng, tức là cái điều 4 của hiến pháp, là một cái điều mà phi pháp và phi lý nhất, thế và đồng thời giữ cái quốc doanh làm chủ đạo. Có thể nói đấy là bốn cái cột trụ, và bốn cột trụ đó cả thế giới người ta đều bác bỏ trên thực tế mà còn giữ. Thì tôi thấy tóm tắt lại là một cái hiến pháp cực kỳ bảo thủ, cực kỳ giáo điều, quá đắt.
Ngoài cái bản hiến pháp được sửa đổi năm qua, là một nhà bình luận thời cuộc và một nhà báo chuyên nghiệp, thì ông nhìn thấy những cái sự kiện nào đáng ghi nhớ, chú ý và nổi bật nhất trong năm vừa qua?
Cái sự kiện đáng nổi bật nữa là ở cuối năm, Việt Nam được vào trong cái, có chân trong cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đó, một cái thử thách, mà cái thử thách này có thể nói là thử thách chết người đấy, tức là rất nguy hiểm cho chế độ, bởi vì là cái đặc điểm bản chất của chế độ này là chống nhân quyền, chế độ một đảng, là chế độ không có dân chủ, chà đạp cho nhân quyền. Thế thì năm nay cái rất quan trọng là các lực lượng dân chủ trong nước đã tán phát cái tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc, làm một cái việc tuyên truyền rất là hữu ích và tổ chức những cuộc dã ngoại rất là sáng tạo để mà phổ biến cái đó. Có thể nói là cái thức tỉnh của quần chúng nhân dân đông đảo, trong đó đi hàng đầu là của tập thể trí thức và thanh niên đó, thì tôi thấy là nó là có những cái nét mới. Tức là cái lực lượng dân chủ đã có một bước phát triển, tham gia vào cái cuộc tranh đấu này đó, là càng ngày càng có nhiều thanh niên nam nữ rất là gan dạ, xuất hiện rất nhiều những cái sáng kiến. Các bạn trẻ mở ra hẳn một cuộc tấn công ngoại giao vào các cái cơ sở đại sứ quán ở Hà Nội, trình bày cái tình hình xã hội Việt Nam ta. Thế và hơn nữa là các bạn còn sang Bangkok, sang Philippines tìm gặp các cái cơ sở của Liên Hiệp Quốc để mà truyền bá cái nguyện vọng của mình, để mà nêu lên cái trình bày thật của Việt Nam như thế nào, để mà tranh thủ cái ủng hộ quốc tế. Hay là gần đây nhất cái tuyên bố để gửi Liên Hiệp Quốc về Biển Đông đó, cũng là chỉ trong vòng có một tuần lễ thôi mà có đến 15.000 chữ ký. Chưa bao giờ cái phối hợp trong nước và ngoài nước lại tốt đẹp như là cái chiến dịch mà đòi nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc hiện nay. Tức là ở trong nước là đã gần như là mở ra một mặt trận ngoại giao mới, phối hợp với ngoài nước để mà kiếm cách ra ngoài một cách du kích, nhưng mà lại tập hợp lại được ở tại là Hoa Kỳ, sang tận Bruxelles, tức là thủ đô của châu Âu, và hiện nay đã có mặt ở Geneva.
Nếu như mà so sánh năm 2013 với những năm trước đó, thì ông có thấy những cái điểm gì sáng hơn hay là tối hơn?
Tôi nghĩ rằng là tình hình nó càng ngày càng sáng ra. Nó sáng ra bởi vì cái nền là cái thức tỉnh của quần chúng nhân dân. Mà cái nguyên nhân thức tỉnh của quần chúng nhân dân là cái thời kỳ mở cửa. Và công đầu là cái đội quân truyền thông.
Như vậy thì có thể coi đây là những cái dấu hiệu hứa hẹn để mình có thể kỳ vọng là năm 2014 Giáp Ngọ này, tình hình nhân quyền Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn chăng, với những cái bước khởi đầu tương đối là khả quan tích cực như vậy.
Đúng như thế, cô Trà My ạ. Tôi cũng nghĩ đúng theo cái hướng như thế. Bắt tay trong nước ngoài nước tốt như thế, quan hệ tranh thủ các tổ chức quốc tế, thì với cái thức tỉnh như vậy thì năm nay nhất định là tốt hơn.
Ông dự đoán cách đối phó, cách ứng phó của nhà cầm quyền Việt Nam như thế nào trước những cái áp lực về nhân quyền cả trong lẫn ngoài nước như thế?
Cái chế độ cộng sản ở Việt Nam đang là bối rối to ở cái khủng hoảng tài chính và ngân hàng. Và cái nền kinh tế là rất là u ám. Ta sẽ quan sát kỹ xem, bởi vì cái xu hướng của họ là họ càng ngày càng bị động, càng ngày càng đối phó. Cho nên tôi nghĩ là tình hình năm nay đó, có thể nói một cách thực sự không chủ quan, là họ nhất như là ở trên đe dưới búa. Trong cái tình đó đó thì năm nay là năm Giáp Ngọ mở ra những triển vọng rất mới. Thì năm nay là năm mà có thể nói là các cái kỵ sĩ, các cái hiệp sĩ dân chủ nhân quyền đã tậu được một con ngựa chiến. Ngựa chiến đây là chiến đấu trong hòa bình đó, trong không bạo lực đó, để mà giành lấy những cái quyền sống của con người. Mời các cái chiến sĩ đó là lên yên, thẳng cương bước tới trước.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo Bùi Tín đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Xin cảm ơn cô Trà My và cảm ơn tất cả các bạn nghe đài.
Hãy chúc ngày mai sáng trời.